Good morning các bạn anh chị. Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, có người hỏi thầy một câu như thế này là khi mình trì chú đại bi đó thì mình trì cái nào thì nó linh nghiệm nhất? Tức là chú đại bi có thể trì bằng tiếng Ấn Độ, Sanskrit, trì bằng tiếng Hoa và trì bằng tiếng Việt. Thì tiếng Ấn Độ đọc là Nam Mô Rat Natarajaya. Nếu mà đọc bằng tiếng Hoa đó và phiên âm ra thì Nam Mô Hala Dano Dola Yeye. Thì đọc tiếng Việt đó mà dịch ra phiên dịch ra cái chữ đó thì đọc là Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đã Ra Dạ Dạ. Thì thưa các bạn, đối với thầy đó thì là có lẽ cái nào đọc cũng linh nghiệm cả. Nhưng mà nếu mình nhìn vào phía sau đó thì mình có lẽ mình sẽ thấy đó cái câu chuyện nó không phải là dễ hiểu như thử là mình thấy. Tại vì nhiều khi là mình là người Việt, mình muốn nhất định là người Việt. Thì trả ra phía sau tất cả những cái quyết định mà mình muốn đọc cái nào đó là nó ở trong cái phần mình gọi là cái bộ phận tâm thức, trong cái meme code. Meme code có nghĩa là trong cái đơn vị văn hóa mà nằm ở trong người của mình. Cái đơn vị văn hóa đó nó có thể tạo ra những cái sự xung đột khác nhau bởi vì có rất nhiều đơn vị văn hóa khác nhau ở trong cái vũ trụ chúng ta. Thì dù như một cái đơn vị, một cái cụm đơn vị văn hóa trong người của mình đó, là tribal centrism đó, gọi là bộ lạc chủ nghĩa đó, thì mình sẽ đọc bất kỳ cái chủ nào, cái gì mà làm cho cái bộ lạc, cái nhóm mình, cái chùa mình, cái nhà thờ của mình, cái tổ chức của mình đó, mà nó được tiếng vang, được người ta biết tới. Thế mình đọc cái kiểu gì được, nghĩa là cái bộ lạc mình đọc cái gì mà cái bộ lạc mình thích mà thôi. Nhưng mà nếu mình đó, là egocentrism đó, là bản ngã chủ nghĩa đó, thì mình có cái đơn vị, cái cụm đơn vị văn hóa mình là cái bản ngã đó, thì làm cái gì cho cái bản ngã mình nó nổi lên đó, thì mình đọc bất kỳ cái gì mà người ta khen mình. Nếu mình là cái ethnocentrism đó, tức là cái chủng tộc, cái cụm đơn vị văn hóa là chủng tộc chủ nghĩa, thì mình sẽ đọc cái gì mà nó làm cho cái chủng tộc của mình nó được vinh danh vinh hạnh. Cho nên người Việt Nam mình chỉ muốn đọc tiếng Việt Nam thôi, mà người Tàu họ muốn đọc tiếng Tàu thôi, người Ai Cập muốn đọc tiếng Ai Cập thôi, và người Mỹ họ muốn đọc tiếng Mỹ mà thôi. Và cái đó là làm cho cái đẹp của từng cái chủng tộc một, nhưng đồng thời nó cũng làm cho khi những người đã mà ngồi lại với nhau thì mình sẽ thấy rất là khó khăn. Các bạn có biết có đến ngày bây giờ đó thì người ta vẫn đọc kinh Quran theo cái tiếng Ả Rập. Tất cả mọi nước, Ấn Độ hay là cả Pakistan hay là Mã Lai Ả hay là bất kỳ, họ vẫn đọc theo cái tiếng mà Ả Rập đó. Và các bạn có biết rằng đó là cái người Việt, cái người Phật giáo nguyên thủy đó, cho đến ngày hôm nay đó, ở bất kỳ mọi nước nào khi đọc kinh họ vẫn đọc một ngôn ngữ là Pali. Và cái sự hài hòa là tất cả mọi người cũng đọc một cái với nhau cả. Họ không nghĩ rằng họ cần cái chủng tộc, họ nghĩ rằng đây là cái ngôn ngữ của linh thiêng. Đó là cái tiếng Pali đó các bạn, cái người mà Phật giáo nguyên thủy. Nhưng Phật giáo đại thừa của mình thì là mọi chủng tộc, nước nào thì cứ đọc nước đó, cái ngôn ngữ của nước đó, không cần phải đọc cái ngôn ngữ Pali. Nhưng mà các bạn biết cái chuyện là nó phức tạp như vậy này. Khi mà bạn ngồi chung với nhau đó thì nhiều khi là bạn lại chỉ muốn đọc tiếng Việt thôi, nhưng mà người bên cạnh là người Tây thì sao, là người Đức thì sao, là người Hungary thì sao, là người Mỹ thì sao, là người Lào thì sao, là người Trung Hoa thì sao. Cho nên đó, nhiều khi đó là một sự xung đột rất lớn đó, là bởi vì đó, mình nếu mình mà cố chấp đó, thì không thể nào mà mình thành được. Cho nên đó, cái United Nations, tức là cái Liên Hợp Quốc, thì họ nghĩ rằng đó, họ lúc nào họ lấy một ngôn ngữ chính là Anh, một ngôn ngữ phụ là Tây, và ngôn ngữ của từng nước một và đều có phiên dịch ra từng nước một cả. Nhưng mà mình nên lấy một ngôn ngữ chính để mình có thể không có xung đột. Thì nếu mà khi mà mình đọc chú Đại Bi, thưa các bạn, mà có nhiều người, nhiều chủng tộc quá, thì mình nên dùng cái ngôn ngữ nào đó mà mình có thể viết ra được, dịch ra được đó, mà ai cũng đọc được cả. Thì cái viết ra được đó, dễ viết ra mà người ta đọc được, là nhiều khi tiếng Việt mình viết ra không ai đọc được cả các bạn ơi. Thế nên tiếng Việt mình chỉ có người Việt thôi. Nên cái đó nó đưa tới một cái sự suy nghĩ của mình là nếu mình là người Việt đó, thì nhiều khi đó, mình cũng nên chấp nhận một cách phiên âm nào mà nhiều người có thể đọc được. Cho nên cái chủ mà Đại Bi đó, nhiều khi cái tiếng Sanskrit các bạn, nó rất là khó đọc. Người Việt Nam mình mà cầm lên cái chủ đó, nhiều khi mình đọc không được, tại vì là cái chữ nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà cái chữ nó từng từng syllable, tức là từng chữ nữa, Nam Mô Hơ La Đa Nô Đô La Dế Dế đó, thì có lẽ là chúng ta đọc nó dễ dàng hơn, mọi người đều có thể cầm cái tờ giấy mà đọc lên, cái ngôn ngữ phiên âm nó dễ dàng hơn. Bởi vậy cho nên thầy chọn cái cách là mình làm cái chữ đọc, cách đọc đó thì mình đọc là Nam Mô Hơ La Đa Nô Đô La Dê Dê, hay là cái chữ là Hulu Hulu Sili, hay là Sulu Sulu Om Sulu Sulu Bola Sulu, vân 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 vân. Là vì sao vậy? Vì cái đó nó phiên âm ra, và tất cả mọi người đó, mọi chủng tộc đã có thể cầm một tờ giấy lên mà đọc cách dễ dàng được, và do đó là mình hài hòa được dễ dàng hơn. Thì cái đó không có phải là người Tàu các bác. Vì người Tàu đó mà đọc đó, thì họ phải cầm cái tờ giấy lên viết cái chữ Hán. Còn đây là cách phiên âm và làm cho tất cả mọi người cùng đọc được, cho nó không phải là tiếng Tàu. Tại vì cách mình đọc ra người Tàu họ cũng không phát âm như vậy các bác. Bây giờ nếu mà các bác thấy đó, thì mình nên biết rằng người Việt Nam mình đó, mà đọc được tiếng phiên dịch bằng ngôn ngữ tiếng Việt, mà đọc được phiên âm nữa đó, thì mình trở thành global centric, tức là đại đồng chủ nghĩa, thì mình lớn hơn chứ mình không nhỏ hơn. Tức là mình nếu mình đọc thêm được một ngôn ngữ nữa thì mình sẽ giỏi hơn, chứ không phải là mình mất đi cái chủng tộc gì hết. Mình vẫn là người Việt, nhưng mà người Việt cộng thêm cái khả năng mà đọc tiếng quốc tế. Cho nên mình đi thêm sự phong phú, cho mình không phải là giảm bớt đi cái đặc tính người Việt. Để kết thúc cái buổi chuyện hôm nay đó, thì thầy kể bạn em có chuyện như thế này nhé. Thì năm thầy 23 tuổi đó, thì mẹ thầy bệnh ung thư. Thì thầy đi thăm bà, thì thầy ở chùa thầy, thầy mình qua bên New Jersey thăm bà đó. Thì trong những ngày cuối cùng thì thầy ở với bà khoảng hơn một tuần. Trong lúc mà thầy ở với bà đó thì các bạn biết sao không các bạn? Có một cái hiện tượng rất là đặc biệt là ngày nào thầy cũng đi nhiễu Phật, dẫn bà đi và thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tiếng Hoa. Thì lúc đầu bà nói bà không hiểu, nhưng mà sau bà nói ô cái này nghe cũng hay. Thì bà cũng lặp lại, thì bà lặp lại là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, còn thầy là Nam Mô A Di Đà Phật. Một đêm nọ thì bà vẫn còn rất là tỉnh táo, bà bị ung thư ruột già, nhưng mà bà rất là tỉnh táo, không có mê man. Thì thầy dắt bà đi vào nhà vệ sinh, thầy chờ xong rồi bà đi vệ sinh xong rồi bà ra lại, bà kêu, thì thầy dắt bà, thầy dìu bà vô giường ngồi, bà nằm xuống, bà mỉm cười, nói chuyện với thầy một hai ba câu, thì bà nằm xuống, thầy cũng ngồi xuống ngay bên đầu giường đó, bên bà đó. Thì đột nhiên một cái linh tánh rất là nó nổi lên trong đầu của thầy. Đột nhiên thầy mình nói về mẹ của thầy, thầy nói: "Mẹ ơi, Đức Quan Bồ Tát, Đức Di Lặc Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, các ngài đó rất là thanh tịnh, mà quả cực lạc đó cũng rất là hạnh phúc. Ở đây mình khổ quá mà. Thôi mà theo các vị đó đi." Khi mẹ thầy nghe thầy nói như vậy thì bà cũng rất là ngạc nhiên. Mà chính thầy cũng ngạc nhiên, không biết tại sao thầy nói câu đó. Tại vì bà cũng đang khỏe, bà không hề có cái trạng thái là mê man gì hết. Bà rất ngạc nhiên, bà ngoái đầu lại bà nhìn thầy. Thầy nhìn bà, hai mặt nhìn nhau. Thầy không hiểu tại sao mình nói, bà cũng không hiểu tại sao mà thầy nói. Rất lạ là cái linh tánh và linh cảm làm cho thầy nói ra một cái câu nói mà thầy không hề chuẩn bị. Thì sau khi mà thầy nói như vậy rồi đó, thì thầy cầm một số chuỗi lên mà thầy đọc cái câu chú vãng sinh bằng tiếng Hoa: Nam mô A Di Đà Phật ye do to che do ye do di ya to A Di Đà Phật pi A Di Đà Phật si đam pa pi vân vân vân. Không phải thầy đọc tiếng Việt, mà bà là người từ nhỏ đến lớn đọc câu chú vạn sinh bằng tiếng Việt: Nam mô A Di Đà bà già đà tha già đà già đà địa già tha. Bà đọc tiếng Việt chứ bà không hề học bằng tiếng Hoa hay là tiếng phiên âm. Nhưng mà khi thầy đọc phiên âm xong rồi, các bạn biết không, thầy đọc chưa tới hai biển nữa đó, thì bà thở một cái ọt và bà ra đi nhẹ nhàng vô cùng, không hề mê man, không hề đau khổ. Bà nằm và bà người đã rất là sạch sẽ vì bà vừa mới đi vệ sinh xong. Cái điều đó làm cho thầy thức tỉnh vào cái chuyện là tè ra mình quá chấp trước vào cái đơn vị văn hóa mà mình quá quen thuộc. Thí dụ như mình chấp vào cái văn hóa của cái bộ lạc chủ nghĩa, chủng tộc chủ nghĩa. Mình quên rằng Phật pháp là đại đồng chủ nghĩa, là global centric hoặc là vũ trụ chủ nghĩa, tức là cosmocentric. Phật pháp không phải nhỏ bé, mà chính mình đó, hàng hẹp mình vào trong cái sự nhỏ bé của chủng tộc, của tiếng nói, của ngôn ngữ, của chính mình. Mà sự ra đi của mẹ thầy là một minh chứng rõ ràng rằng là có chú nào cũng linh cả. Chỉ minh chứng rằng cuộc sống của mình không phải quá nhỏ hẹp đâu. Cuộc sống của mình khi mở ra tới cái global centric, tức là đại đồng chủ nghĩa, thì mình sẽ thấy nó đẹp vô cùng. Và mình không còn cái tranh chấp mâu thuẫn bên trong nữa. Chứ còn không đó, bây giờ các bạn mà ở đâu đó, mình cũng bắt buộc là mình phải đọc tiếng Việt, nói tiếng Việt, làm cho những người mà ở ngoài quốc đó, họ không thể cùng tu với mình được, rất là khó. Mình nên mở ra và mình nên đọc một cái thứ tiếng gì mà mình có thể viết trên giấy mà người ta có thể đọc theo được đó các bạn. Mà đó là cái mà con đường mà thầy theo, chứ không phải thầy theo tiếng người Hoa hay là tiếng người Mỹ hay tiếng người Lào hay tiếng người Hung. Không, mình muốn bao dung và mình muốn làm sao mà khi mình biên xuống cái câu chú đó thì người nước nào cũng đọc được cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quan điểm của thầy về cách đọc chú ngày hôm nay, và hy vọng rằng là cái cà phê Pháp hôm nay sẽ làm cho bác vui vẻ, sung sướng và tỉnh táo.